Câu hỏi cuối cùng chung quanh về cái vấn đề là người chết và sau 49 ngày thì đi về đâu và đem về thiêu xác, cái cốt thiêu đó đem để về chùa hay là để ở nhà?
Khi còn sống, trách nhiệm đạo đức và pháp luật nó thuộc về người sống. Khi mình chết rồi đó thì đừng nên quá bận tâm rằng là mình được chôn hay là thiêu. Công việc đó để cho người thân còn lại chịu trách nhiệm. Và cái công việc của người chết phải chuẩn bị trước cái chết là gì? Tâm được bình an, không lo, không sợ hãi, không vướng víu, không có bị bất cứ một cái vướng bận nào làm cho tâm của mình bị chao đảo. Thì có như thế đó, khi trút hơi thở cuối cùng á, mắt nhắm liền ngay lập tức. Dấu hiệu nhắm mắt được hiểu là đã được tái sinh. Phần lớn sau khi qua đời, trong vòng có vài giây thôi, việc tái sinh đã được diễn ra. Những trường hợp chết mở mắt trừng trừng thường rơi vào hận thù trong chiến tranh, oan ức trong quan hệ xã hội, các hình thức tự tử, tự vận, tiếc nuối gia tài sự nghiệp, danh vọng, là quyến luyến trong tình yêu, kẻ đi, người ở lại, tinh thần trách nhiệm giữa những người thân thương với nhau trong một gia đình, đều có thể trở thành những nguyên nhân gây cái ức chế tâm lý ảnh hưởng đến bộ não và thể hiện qua con mắt là không nhắm lại được. Và cho đến lúc nào đó, cái việc hài lòng đó được thực hiện thì người quá cố sau động tác vuốt mắt mới nhắm luôn, còn bằng không đó thì cái lại tiếp tục mở ra lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Do đó chúng ta đừng nên quá bận tâm về những cái việc mà 49 ngày về sau. Quan trọng là trước khi chết phải làm cho người hấp hối thật sự an tâm, hài lòng, không chấp vào cơ thể, cảm xúc và bất cứ mọi thứ trên cuộc đời, thì cái đó có thể tự siêu theo tiến trình tái sanh của nghiệp. Sau khi chết thì theo phong tục Phật giáo tốt nhất là nên thiêu. Vì thiêu nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta trở thành là tro bụi nhanh hơn. Trong khi mình chôn đó bằng hầm tốt và để ở nơi cao ráo thì có thể tồn tại thi thể đó là dài 30 năm. Và một số người vì quyến luyến với cái thi thể này, vì nó đã có chức năng phụng sự mình như là một chiếc xe trong vòng mấy chục năm sự sống, cho nên khó mà buông. Do đó thiêu sẽ giúp cho chúng ta mạnh dạn vẫy tay chào với thi thể. Và truyền thống Phật giáo còn dạy chúng ta là sau khi thiêu xong đó, thả xuống sông hay là chôn xuống ở dưới mặt đất để không còn lại một vết tích gì hết. Trong khoảng 50 năm trở lại đây, đặc biệt là từ năm sau năm 75, khi một số nghĩa trang thành phố được giải lên, thì cái phong trào thiêu nó trở nên rần rộ và các chùa bắt đầu có cái nhu cầu làm tháp, làm nhà thờ cốt. Và sự lựa chọn của Phật tử phần lớn là thiêu. Còn ai mà có đất đai rộng đó thì mới chọn giải pháp là chôn. Như vậy theo Phật giáo, chôn đó thì không an toàn như là thiêu, vì cái cơ hội bị chấp trước có thể diễn ra. Vì chôn nó còn liên hệ đến việc làm một cái mồ huyệt, rồi một cái mã rất là tốn kém. Thứ hai đó, nhiều người có tiền ta làm rất là sang trọng, cho nên hương linh nếu chưa siêu dễ cơ hội là quyến luyến vào những cái tình thân thương mà của những người còn sống dành cho mình, nên lại càng khó siêu hơn nữa. Trong vòng 49 ngày đó, khi chúng ta tổ chức 7 tuần thất, thực tế đó là sự hỗ trợ dành cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là hương linh chưa siêu. Như chúng tôi vừa nói là sau khi chết, phần lớn các hương linh đã được tái sinh qua động tác nhắm mắt. Còn ai mà mở mắt trừng trừng đó thì chúng ta mới làm lễ nhiều hơn. Còn mỗi tuần thất là chúng ta làm để tạo cái cảm giác trấn an cho những người Phật tử, và cũng là cái niềm an ủi, và thông qua đó các vị tu sĩ mới có cơ hội chia sẻ về Phật pháp, hướng dẫn cho gia đình ai chưa là Phật tử nhờ đó có thể trở thành Phật tử, ai chưa hiểu đạo đó nhờ 7 tuần thất đó có cơ hội tìm hiểu, cho nên là biết về Phật pháp tôi nói là rộng hơn. Như vậy sự hỗ trợ này đó là giúp cho cái tính an toàn được cao, chứ không phải nhất thiết phải là như vậy. Do đó nếu gia đình nào muốn làm lễ tre tăng thì tốt nhất làm lễ tre tăng ngay cái đêm trước động quan, hoặc là ở tuần thất đầu tiên, tức là vài ngày sau khi thiêu hay là chôn. Đừng nên làm vào tuần thất thứ ba, thứ năm hay là thứ bảy, vì như thế là quá muộn màng. Nếu hương linh chưa siêu thì họ có thể cảm nhận được những sự phát tâm của chúng ta, và do đó dễ tùy hỷ công đức với việc làm, nhờ đó mà phước báo được gia tăng. Cho nên làm càng sớm thì càng tốt, đừng nên làm quá chậm muộn. Ngay sau khi chết thì một số các cái đoàn hộ niệm tu theo tịnh độ thì có thói quen là niệm trì danh hiệu suốt cả 8 tiếng đồng hồ. Theo chúng tôi là không cần thiết. Lý do mà họ niệm là vì nghĩ rằng trong 8 tiếng đó đụng vào cơ thể, lòng sân của người quá cố có thể trỗi dậy, và do đó có một cảnh giới tái sanh không an lành. Nỗi lo đó là không có cơ sở Phật học, cũng không có một dữ liệu kinh điển nào dạy như thế, hướng dẫn như thế. Đây là lời đồn đãi trong dân gian của người Trung Hoa và đã ảnh hưởng khá lớn đến pháp môn Tịnh Độ Tông tại Việt Nam. Và người ta gán người đã tuyên bố câu nói đó là ngài Đường Tăng, tức là ngài Quyền Trang, sống trong thời Đường, sinh vào 603 sau Tây lịch. Ngài Quyền Trang là một nhà tâm linh vĩ đại và một người rất là giỏi về tâm thức học Phật giáo, không thể nào chủ trương một niềm tin mê tín như vừa nêu. Và là người Phật tử thì chúng ta phải dựa vào kinh điển làm gốc. Những lời đồn đãi không đáng quan tâm. Ví dụ, khi một người cha bị bệnh nằm liệt giường, và dĩ nhiên là ông không thể tự mình làm vệ sinh tiểu tiện hay là đại tiện, cho nên cái mùi xú quế ở trên giường và trong cơ thể rất là hôi hám. Khi mà ông vừa nhắm mắt, mà nếu ông chưa siêu đó, mà chờ đến 8 tiếng không đụng vào cơ thể thì ông sẽ giận á. Và ông nghĩ rằng là tôi chết, tôi để lại cả gia tài cho con cháu, mà mới tắt thở chút xíu, chẳng có đứa nào nó quan tâm đến tôi, nó để cho tôi thúi như thế này. Thì cái lòng sân đó sẽ làm cho ông khó tái sinh được, gọi là tái sanh vào cảnh giới là không an lành. Cho nên á, cái người khi mà ra đi mà chưa siêu, không bị kẹt vào cái cơ thể vật chất này nữa, thì cái cảm nhận bằng tâm của họ nó mạnh hơn là người sống của chúng ta rất nhiều lần. Người mù thì nghe thính lỗ tai, nhớ rõ hơn là người có mắt. Tại vì nó bị hạn chế một giác quan thì giác quan khác nó sẽ mạnh hơn. Người chết, năm giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không hoạt động, thấy, nghe, ngửi, biết, cảm nhận không hoạt động, thì cái tâm thức là mạnh nhất. Và do đó, động cơ nào, hành động nào, tốt, xấu, tích cực, tiêu cực, phát tâm hay là gượng gạo của những người thân, hương linh đều biết rõ, không bao giờ bị lộn lạo với nhau. Ví dụ, con cái vì hiếu kính, mẹ mình chết nằm tư thế co vấp, cho nên dùng rượu bóp vào trong cơ thể để duỗi chân ra, thì bà sẽ cảm nhận rằng đứa con tôi nó thương tôi, nó quan tâm đến tôi, cho nên bà cảm thấy hạnh phúc. Và những người thân khác còn lại cũng như thế. Cho nên quý vị cứ đụng vào cơ thể một cách bình thường, không có sao cả. Và khi làm công việc đó, phải để cho người có quan hệ thân thiết nhất với người quá cố làm. Bởi vì trong gia đình, ví dụ có người cha dặn đứa con trai thứ, bây giờ để cho đứa trai thứ đó làm công việc đó chưa chắc ông vui nếu ông là người dẫn gia. Để cho cái người mà ông thương nhất làm công việc đó, những người khác đứng kế bên thể hiện sự quan tâm, hướng về bằng tất cả tấm lòng nhớ ơn, biết ơn và tình thương, thì không có một sự cố xấu nào có thể tạo ra cho tiến trình tái sanh do sân hận vì đụng vào cơ thể được. Cho nên quý vị cứ làm bình thường, và sau khi làm xong cái công việc, mặc áo quần mới, thay đồ, rửa ráy cơ thể bằng rượu đối với người quá cố, thì cái công việc chúng ta phải làm kế tiếp là niệm Phật. Niệm Phật không cần phải đến 8 tiếng đồng hồ, chỉ cần niệm Phật nửa tiếng, một tiếng là đủ rồi. Vấn đề còn lại là nhờ mấy thầy thuyết giảng, và phải cung cấp dữ liệu về tâm lý, đời sống của người quá cố cho các thầy, các sư cô đến hữu niệm biết để đánh sâu vào trong tâm lý và giúp cho hương linh không còn quyến luyến và mạnh dạn ra đây nếu họ chưa được siêu. Chứ còn mình tụng không mà không hiểu gì hết thì không có tác dụng nhiều. Điều thứ hai là không nhất thiết phải là niệm Phật. Nếu người đó có thói quen tu thiền thì ta phải hướng dẫn hộ niệm bằng thiền. Nếu người đó tu về mật tông thì ta phải tùng trì tụng thần chú. Còn nếu họ là một cái người vô thần, không có tin về Phật pháp thì cái việc niệm Phật là không có tác dụng. Chúng ta có thể thuyết giảng, nói một cách rất là tâm lý, nói có khoa học để hướng dẫn cho người đó, giúp cho người đó cảm nhận và buông xả, chấp nhận cái sự tái sinh. Nói chung là tùy theo bối cảnh của từng người mà việc áp dụng niệm Phật, thiền, mật tông hay là giảng đạo được xem là thích hợp. Chứ phải nhiệt tình cứ gặp ai cũng là niệm hết. Gặp một người theo Thiên Chúa mà lại cũng niệm Phật là họ sẽ sân hận trong đầu. Như vậy thì chúng ta đã gián tiếp làm cho họ có nghiệp xấu. Tôi đâu còn phải niệm Phật. Do đó đừng nên cực đoan trong các phương pháp hộ niệm. Và nói tóm lại, để cho sự tái sanh ra đi được dễ dàng thì bằng mọi cách chúng ta phải giúp cho người ra đi đó không còn quyến luyến nữa. Chừng đó thôi. Mà cái cách tốt nhất là thể hiện cái quan tâm và hướng dẫn rõ ràng của chúng ta. Người hướng dẫn không nên là có những giọt nước mắt, sầu khổ, buồn đau, đập giường, rồi ôm thân thể của người quá cố, vì làm như thế là làm động tâm. Và sự ra đi sẽ gặp rất nhiều các khó khăn. Do đó ta tụng niệm vừa phải, thời gian còn lại là hướng dẫn những người thân để cho họ đó thông qua cái lễ tang biết được đạo. Và trong những cái ngày mà hoàng đó, là người Phật tử thường thành, ta nên mời mấy thầy đến thuyết giảng. Đừng nên có thói quen là thỉnh 5-7 ngôi chùa, 5-70 ngôi chùa thay phiên tụng niệm từ sáng cho đến chiều tối, không có tác dụng nhiều. Tụng một thời kinh nếu hương linh hiểu cũng có tác dụng giống như nhau. Thời gian còn lại là chọn cái thời điểm nào thích hợp, có nhiều thân bằng quyến thuộc thì mời một thầy có kinh nghiệm thuyết linh để hướng dẫn cho kẻ còn lắng người mất được lợi lạc. Tụng nhiều mà tụng quá nhanh, tụng bằng chữ Hán thì chẳng có phước báo gì, có hiểu gì đâu, không có giá trị cầu siêu. Phải tụng những bài kinh thuần Việt, bài kinh nói về vô thường, vô ngã, để hương linh không còn bị dướng dính nữa. Chứ lúc đó mà tụng bài kinh Địa Tạng làm gì, quá dài, tụng đến 6 tiếng đồng hồ, người tụng cũng mệt mà người nghe cũng mệt. Chứ huống hồ là hương linh lúc đó là tâm thần tán loạn, không còn tập trung nữa. Cho nên ta tụng ngắn và thuyết giảng để hướng dẫn thì nó tốt hơn nhiều. Do đó tốt nhất là đang khi còn sống ta tu thật tốt để sau khi chết là tái sinh liền ngay lập tức trong các cảnh giới an lành. Và do vậy ta tự siêu độ chính mình. Còn sau khi chết thì tụng vừa phải, quan trọng là thực hành đúng các nghi thức mà Đức Phật đã hướng dẫn, đơn giản, không tốn kém, không giết hại, không có khóc lóc, không than thở. Người Ấn Độ thời Đức Phật và bây giờ, sau khi chết, phần lớn trong vòng 8 tiếng là đi thiêu. Có nhiều người chết 2 tiếng sau là đi thiêu rồi. Thiêu xong không có cúng thắt gì cả, cũng không có làm bàn thờ hương ảnh, cũng không có đốt nhang, cũng không có cúng cơm, không làm gì cả. Cái đó là nghệ thuật rất là tốt để cho hương linh dễ dàng quên đi cái tình quyến luyến với những người thân thương. Còn dân hóa Việt Nam á, thì nó quá nặng tình cảm giữa sống và chết, cho nên chúng ta cúng kiến quá nhiều, tốn kém quá nhiều, khóc lóc quá nhiều, nên lệ lạc không quá cao. Và do đó khi cúng thất tốt nhất là nên cúng tại chùa, và hài cốt sau khi thiêu cũng nên thờ tại chùa. Nếu hương linh chưa siêu mà bám theo hài cốt thì họ có mặt trong chùa, mà trong chùa thì nghe giảng kinh thuyết pháp và gần gũi với ngôi tam bảo, dần già rồi cũng được siêu thoát nhờ chuyển hóa. Chứ còn mà cúng tại nhà, tình cảm quyến luyến dễ dàng phát sinh, cơ hội bị dướng dính dễ dàng bị được thực hiện. Cho nên là người Phật tử ta phải khéo léo trong việc hướng dẫn người thân đến chùa làm lễ cho người quá cố. Và thông qua 7 tuần thất, nếu các thầy, các sư cô dành thời gian đúng và hướng dẫn có bài bản, thì gia đình đó sẽ trở thành gia đình Phật tử trong tương lai, nó lệ lạc cả mọi bề. Còn cúng tại nhà đó thì nó còn có cái hậu quả ngoài cái việc quyến luyến, đó là nhậu nhẹt. Đàn ông thì nhậu, quý bà ta lúc đánh bài tứ sắc, còn thôi là toàn nói chuyện trong nhà ngoài phố, nỗi buồn niềm đau không, không có lệ lạc nhiều. Thì tóm lại là cầu siêu phải đúng cách thì mới có giá trị, còn tụng quá nhiều mà không tụng đúng lời kinh, đúng nội dung cần thiết cho người quá cố thì không có giá trị lệ lạc gì hết.